là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin sẽ là ghi nhận về nỗ lực trong 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Tiếp đó, phóng viên Ngọc Sơn sẽ phản ánh về công tác phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc của người dân huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã triển khai 12 chương trình tín dụng ưu đãi của chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Đơn vị đã cho trên 61.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống, với tổng dư nợ các chương trình đạt trên 398 tỷ đồng, tăng gần 20 lần so với năm 2003. Một số chương trình tín dụng có dư nợ cao là cho vay hộ nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay hộ cận nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Do làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể, nên chất lượng tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,04% trên tổng dư nợ. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái giao. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác đủ điều kiện và có nhu cầu được tiếp cận với dịch vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Theo thống kê, năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu thu ngân sách từ đất đạt trên 438 tỷ đồng. 10 tháng qua, toàn tỉnh đã thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được trên 358 tỷ đồng, trong đó đã thu được gần 200 tỷ đồng. Số thu còn lại từ nay đến hết năm, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế, tích cực đôn đốc các trường hợp còn nợ đọng, khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, đồng thời tích cực triển khai giải phóng mặt bằng các quỹ đất được giao để sớm bàn giao cho người chúng đấu giá, tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản của tỉnh để thông tin quảng cáo, mời gọi các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tham gia đấu giá, các quỹ đất đủ điều kiện, nhất là các quỹ đất hiện nay còn tồn trên địa bàn các huyện thị thành phố.
Không sử dụng thuốc hóa học, áp dụng khoa học kỹ thuật bài bản là cách trồng nấm rơm an toàn của gia đình bà Lò Thị Kim, bản Tông Co 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ. Trước đây, gia đình bà Lò Thị Kim, bản Tông Co 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ chỉ cấy lúa 2 vụ và phát triển thêm cây vụ 3, mặc dù có thu nhập ổn định nhưng không cao. Do đó, để nâng cao thu nhập, tận dụng được chế phẩm từ nông nghiệp, năm 2006 được tham dự lớp tập huấn trồng nấm rơm an toàn do Ủy ban Nhân dân phường tổ chức, cùng sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ chuyên môn, gia đình bà đã mạnh dạn làm thử 30 mô hình nấm theo quy trình an toàn, qua một vụ cho thấy cây nấm dễ trồng, năng suất ổn định, giá thành lại cao hơn so với trồng cây khác. Do đó, năm 2007 đến nay, năm nào gia đình bà cũng trồng nấm với quy mô ngày càng mở rộng. Nhờ vậy, đến nay nhà bà đã trồng được hơn 1.200 bịch nấm với giá bán 35-50.000 đồng một kg. Mỗi vụ cho thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng.
10 tháng qua, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phát hiện xử lý 63 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 15 vụ cất giấu lâm sản trái phép, 1 vụ khai thác rừng, 35 vụ vận chuyển lâm sản trái phép và 9 vụ phá rừng, 3 vụ vi phạm thủ tục hành chính. Lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn đã xử lý 56 vụ, thu giữ gần 32 mét khối gỗ các loại và 10 kg động vật quý. Đối với phương tiện vi phạm đã tạm giữ 30 xe máy, 7 ô tô, tiến hành xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng. Cùng với việc xử lý nghiêm các vụ vi phạm, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, cũng như công tác chăm sóc bảo vệ tốt các diện tích rừng, chỉ đạo nhân dân trồng mới được 2.455 hectare.
Vừa qua, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái, khối thi đua đơn vị miền núi phía Bắc thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Trong năm 2017, các công ty cao su trong khối thi đua đơn vị miền núi phía Bắc đã thực hiện đúng nội dung giao ước thi đua đã ký kết, đẩy nhanh tiến độ sản xuất kế hoạch được giao. Trong năm có 3 đơn vị là công ty cổ phần cao su Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đã tiến hành khai thác gần 3.000 hectare cao su, tạo việc làm ổn định cho gần 4.400 lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 3 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, các công ty còn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định. Phong trào thi đua trong năm 2017 cũng được ban lãnh đạo các công ty cao su trong khối miền núi phía Bắc quan tâm chỉ đạo, được tập thể cán bộ, nhân viên, công nhân lao động tham gia thực hiện và đạt kết quả thiết thực. Hội nghị đã thống nhất đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua cho công ty cổ phần cao su Lai Châu 2, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng cờ thi đua cho các công ty cổ phần cao su Yên Bái, Sơn La, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen cho 6 đơn vị khác trong khối. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đã hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí. Thời điểm này, Đảng bộ chính quyền xã đang huy động mọi nguồn lực, vận động sự tham gia của nhân dân, nỗ lực hoàn thành một tiêu chí còn lại để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12 năm 2017. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Khi bước vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có xuất phát điểm thấp hơn mức bình quân chung trong toàn tỉnh. Xã chưa có quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, giao thông liên thôn nội đồng, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên, với sự tích cực vào cuộc của người dân 12 thôn và chính quyền xã, sau 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở Thịnh Hưng đã có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 36 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,3%. Đến nay, các tiêu chí khó như hình thức tổ chức sản xuất điện, nhà ở dân cư, thu nhập tham gia bảo hiểm y tế đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hiện tại, xã đang chỉ đạo và đôn đốc đơn vị thi công thực hiện các hạng mục như nhà văn hóa và sân vận động xã để hoàn thành theo đúng tiến độ. Thời điểm này, công ty xây dựng và thương mại Đức Thắng đang huy động nhân lực gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công nhà văn hóa cộng đồng với số vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nhiều nên công trình này vừa mới được khởi công đầu tháng 10. Vì vậy, công trình sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2018. Công trình nhà văn hóa xã hoàn thành sẽ giúp người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng. Ông Phạm Ngọc Vương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Đến nay cơ bản nhân dân là đồng thuận rất cao, thì đối với xã đã đạt trên 98% là cái sự hài lòng của nhân dân là cũng ủng hộ các cái chương trình này. Nó còn một số các cái hạng mục mà chúng tôi đang phải tiếp tục hoàn thành, đó là bê tông hóa đường thông nông thôn và xây dựng như vậy là cái cơ sở vật chất văn hóa để đảm bảo làm sao kịp với tiến độ. Thì hiện nay đang là đầu tháng 11 thì đang rất là nỗ lực cố gắng cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự nỗ lực cố gắng của nhân dân. Để mà như vậy là hoàn thiện các cái phần việc còn lại để mà làm sao đấy mà hoàn thành, thì chúng tôi đã làm được 13 km, đạt trên 50%, đã đảm bảo là 12 nhà văn hóa thôn đảm bảo theo Bộ Tiêu chí Quốc gia. Còn cái tiêu chí về số 6 là về cơ sở vật chất văn hóa thì chúng tôi đang tiếp tục, một là xây dựng nhà văn hóa xã, hai là xây dựng sân vận động thể thao của xã, thì đang tiến hành, thế và cũng sẽ gấp rút cố gắng hoàn thành trong cuối tháng 11 thì sẽ xong cái sân vận động. Thế còn nhà văn hóa xã thì do quá trình tổ chức thực hiện cho nên là phải đến quý 2 năm 2018 thì chúng tôi với chính thức được đưa vào sử dụng. Cho nên là đây là cái khó khăn, thế như dưới sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy chính quyền, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm cùng với nhân dân trong xã để thực hiện các cái mục tiêu để về đích theo đúng cái kế hoạch đã đề ra.
Đối với tiêu chí số 2 về giao thông, dù còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, tuy nhiên người dân xã Thịnh Hưng đã và đang tích cực đóng góp tiền và hiến đất làm đường. Hiện nay xã Thịnh Hưng có 23 km đường giao thông nông thôn, trong đó đã có 13 km được bê tông hóa. Từ đầu năm 2017 đến nay, xã Thịnh Hưng đã bê tông hóa được 4,7 km nữa. Xã Thịnh Hưng đang xây dựng kế hoạch xin hỗ trợ đầu tư làm 700 mét đường liên thôn. Tuy nhiên, đến hết tháng 10, thôn Mĩnh đã thu được gần 200 triệu đồng. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, mỗi khẩu trên địa bàn thôn đóng góp từ 600 đến 800 nghìn đồng. Có nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, đóng góp thêm tiền để làm đường, với mong muốn sau khi con đường hoàn thành sẽ giúp bà con đi lại thuận tiện, học sinh đến trường được dễ dàng hơn. Ông Đào Ngọc Cầu, trưởng thôn Mĩnh, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Là khi chúng tôi nhận cái kế hoạch của xã giao nên là chúng tôi về họp nhân dân đấy, thông báo đến toàn bộ các hộ trong thôn là những hộ nào mà có đất đi qua, chúng tôi vừa nói cái lợi ích lâu dài cũng như cái lợi ích trước mắt là vận động nhân dân là hiến đất, cái đóng góp theo chủ trương chung là 60-40, chúng tôi cũng tuyên truyền đến dân thì nhân dân cũng ủng hộ nhất trí thôi. Thế thì một số chúng tôi cũng đề ra là hai cái mức đóng. Cái thứ nhất, những hộ mà trực tiếp hưởng lợi trên cái con đường, tức là ven đường ý, là vừa chúng ta vừa hiến đất mà đóng góp hơn lên, tức là với 800 một khẩu. Còn những cái hộ mà xa cái con đường mà không được trực tiếp hưởng lợi là 600 một khẩu. Thì nói chung là đến giờ thì như thôn chúng tôi về cái kế hoạch mà như 60-40 là chúng tôi thu cũng gần hoàn chỉnh. Thế là mà bà con nhân dân rất phấn khởi, là không có vấn đề gì cả. Nhất là vấn đề mà chúng tôi khi được nhận cái công trình này là chúng tôi lo về cái phần giải phóng mặt bằng. Thế nhưng mà đến khi tuyên truyền cho bà con hiểu ra là người ta cũng vui vẻ.
Gia đình ông Phạm Xuân Hướng ở thôn Mĩnh, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình là một trong những hộ đi đầu trong việc hiến đất làm đường giao thông. Gia đình ông đã tự nguyện hiến trên 500 mét vuông đất và đóng góp trên 2 triệu đồng để làm đường giao thông. Ông Hướng nói.
Trước cái đường của chúng tôi ở đây nó cũng nhỏ, nó chỉ là một cái đường mòn thôi. Thì trên có cái chỉ tiêu làm đường nông thôn mới thì chúng tôi cũng đất để làm cái tuyến đường này. Trước mắt là theo bản thân tôi, sau này con cháu tôi đi lại thế để thuận tiện. 500 mét đất thổ cư. Và đóng góp theo cái chỉ tiêu là mỗi một khẩu là 800, nhà tôi thì 3 khẩu. Đi lại, bà con đi lại rồi vận chuyển nông sản, rồi con cháu đi học đi hành, thuận tiện.
Nhà văn hóa thôn Ao Khai, xã Thịnh Hưng được khởi công xây dựng từ đầu tháng 10 với diện tích 400 m², tổng kinh phí trên 400 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 200 triệu đồng. Đầu tháng 12, công trình sẽ được hoàn thành. Để hoàn thành tiêu chí về giao thông, đầu năm 2017, thôn Ao Khai được nhà nước hỗ trợ làm 1,5 km đường với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 60% và nhà nước hỗ trợ 40%. Sau gần 2 tháng thi công, đến nay tuyến đường đã hoàn thành, bà con trong thôn ai cũng vui mừng. Ông Nguyễn Văn Tình, trưởng thôn Ao Khai, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì cũng đã được sự quan tâm của các cấp các ngành và cũng tạo điều kiện cho thôn Ao Khoa chúng tôi là làm 1,5 km đường. Thì ngay đầu năm 2017 thì bà con rất phấn khởi và rất là nhiệt tình trong cái hưởng ứng xây dựng phong trào trong thôn mới. Và vừa qua thì cũng đã được sự quan tâm của các cấp các ngành và của địa phương thì đã tạo điều kiện cho thôn Ao Khoa xây cái nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng, nơi hội họp. Thì cái này là cũng đã làm một phần là cũng chuẩn bị hoàn thiện, báo cáo từ nay đến hết năm 2017 thì sẽ hoàn thiện cái nhà văn hóa. Thì với cái sự ủng hộ của bà con nhân dân trong này thì rất là phấn khởi và ủng hộ cùng với lại chúng tôi là trưởng thôn thì đã thực hiện cái nhiệm vụ, những cái chương trình mục tiêu của trên đề ra thì báo cáo là bà con rất là phấn khởi. Mà hiện nay là cái việc sự đóng góp ủng hộ và ngày công bằng kinh phí cho cùng với nhà nước thì hiện nay là cũng đang là tiếp tục đóng góp cũng là tương đối là đảm bảo.
Sau 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình được đầu tư hỗ trợ các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi thủy sản với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng. Năm 2017, xã Thịnh Hưng được đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và 2 nhà văn hóa thôn. Đến nay 12 thôn của xã có nhà văn hóa, trong đó có 4 nhà văn hóa ở thôn Đào Kiều, Suối Chép, Liên Hiệp và thôn Tân Thịnh do nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng. Các tiêu chí như nhà ở dân cư, vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương đang tiếp tục giao cho cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn rà soát hỗ trợ và tuyên truyền để nhân dân thực hiện theo đúng quy định đã đề ra. Song song với thực hiện tiêu chí chưa đạt, xã Thịnh Hưng sẽ tăng cường kiểm tra giám sát để phát huy và giữ vững những tiêu chí đã hoàn thành nhằm đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12 năm 2017. Với việc xây dựng kế hoạch cụ thể cùng sự đồng lòng của nhân dân địa phương, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang nỗ lực từng ngày thực hiện các tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu bước vào mùa đông, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các xã thị trấn tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc. Phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình ông Nguyễn Văn Trụ, thôn Hương Hà, xã Thạch Lương hiện có 10 con trâu, trong đó có 4 con trâu nái. Với thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm từ chăn nuôi gia súc đã góp phần giúp gia đình ông vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ khá trong thôn. Để phòng chống bệnh cho đàn gia súc, ông đã tiêm phòng các loại thuốc trị bệnh theo định kỳ, đồng thời dự trữ nguồn thức ăn che chắn chuồng trại trước khi mùa đông đến. Ngoài chuẩn bị cây rơm, ông còn trồng 6 sào ngô đông và cỏ voi để làm thức ăn xanh cho đàn trâu. Nhờ đó mà nhiều năm nay đàn trâu của gia đình ông luôn sinh trưởng khỏe mạnh trong cả mùa đông, ông Trụ cho biết.
Cũng là được sự quan tâm của các cấp các ngành, cũng là đến để tuyên truyền bảo ban cho chúng tôi làm các công việc. Thì nói chung là dươm ra thì chúng tôi là mùa đông là cũng phải dự trữ thức ăn cho trâu, bò. Thế còn các chuồng trại thì nói chung là ngày nào cũng phải dọn dẹp sạch sẽ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mùa đông là cũng phải quây che kín cho gió cho trâu bò. Thế còn bình thường thì xã cũng thỉnh thoảng cũng nên tiêm phòng cho trâu bò chúng tôi đầy đủ.
Gia đình ông Bùi Văn Cấp ở xã Thanh Lương có 5 con trâu sinh sản. Xác định con trâu là đầu cơ nghiệp, là tài sản có giá trị và cho thu nhập ổn định, nên sau khi nắm bắt được thời tiết có thể rét sớm hơn mọi năm, gia đình ông đã di chuyển đàn trâu từ bãi chăn thả về nuôi nhốt tập trung và chuẩn bị cây rơm và cỏ cũng như nguồn thức ăn tinh cho đàn gia súc trong mùa đông. Ông Bùi Văn Cấp nói:
"Giờ thì cũng che cho ấm, có bạt che vào cho ấm, trâu nó khỏe liên tục. Còn sức ăn cho trâu thì cho rơm này, cỏ ăn thường xuyên."
Xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn hiện có 1.400 con trâu bò, không chỉ là nguồn sức kéo trong sản xuất nông nghiệp mà nó còn là tài sản lớn của người nông dân. Để tránh thiệt hại trong chăn nuôi, 100% các hộ trong xã đều có chuồng trại để nhốt trâu bò, và sau thu hoạch mùa vụ, người dân đều làm cây rơm để làm thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông. Anh Hà Văn Sinh, cán bộ nông lâm xã Thanh Lương cho biết thêm:
"Đầu canh cây lúa cho nên là cái việc chăn nuôi trâu bò ấy là rất là hiếm thức ăn. Từ đó thì Ủy ban dân xã Thanh Lương cũng đã tuyên truyền cho bà con nhân dân về cách là trồng cỏ và dự trữ những cây rơm để làm thức ăn cho gia súc vào mùa đông. Thì bà con nhân dân thì cũng đã ý thức được và đã làm rất tốt công tác bảo vệ cho đàn gia súc, về cả tiêm phòng và cả che chắn chuồng trại cho đàn gia súc."
Theo báo cáo của huyện Văn Chấn, tổng đàn gia súc của huyện tính đến thời điểm này là gần 30.000 con, tăng cả về số lượng và chất lượng. So với cùng kỳ năm 2016, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xóa đói giảm nghèo một cách bền vững ở địa phương. Ông Nông Ích Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn nói:
"Để chủ động công tác phòng chống đói rét thì Ủy ban huyện thì đã thành lập các ban chỉ đạo, trong đó phân công các thành viên ban chỉ đạo phụ trách các cơ sở, và Ủy ban huyện cũng đã ban hành các chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn gia súc trên địa bàn huyện. Thì trong đó thì tập trung vào các nhóm giải pháp, đó là đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các biện pháp về phòng chống đói rét và dịch bệnh, phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc. Hai là tập trung chỉ đạo cán bộ hộ kỹ thuật, nhân viên thú y, viên nông cơ sở tăng cường bám nắm cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân vệ sinh chuồng trại, dự trữ thức ăn và tăng cường kiểm soát dịch bệnh."
Với sự chủ động sẵn sàng của người dân và sự chỉ đạo quyết liệt của huyện Văn Chấn trong phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, hy vọng mùa đông năm nay, huyện Văn Chấn sẽ hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại trong chăn nuôi.
Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về khoa học thiết thực hữu ích sẽ được tạp chí Khoa học và Cuộc sống truyền tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Apple bị tố sao chép công nghệ camera cho smartphone. Đầu tuần này, Liz đã nộp đơn kiện Apple lên tòa liên bang tại California, Mỹ. Liz cho biết Apple đã sao chép trái phép công nghệ camera kép cho iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus. Liz từng tiếp cận Apple để chào mời công nghệ trên nhưng Apple từ chối. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào đó Apple đã sử dụng công nghệ camera kép mà Liz cho là của mình. Nhiều smartphone cao cấp hiện nay được trang bị hệ thống camera kép có thể thu gần khung hình mà không giảm chất lượng ảnh. Apple nói rằng hãng có công nghệ camera kép riêng mà không cần phải nhờ cậy bên thứ ba. Các nhà nghiên cứu thuộc công ty Networks của Mỹ vừa giới thiệu một loại máy siêu âm cầm tay có thể kết nối trực tiếp với smartphone. Máy siêu âm cầm tay có tên là Equi. Đầu dò của thiết bị nhỏ gọn này sử dụng công nghệ băng thông siêu rộng cho phép hiển thị hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao. Đặc biệt là thiết bị này có khả năng kết nối trực tiếp với smartphone. Người dùng có thể dễ dàng quan sát hình ảnh siêu âm ngay trên màn hình điện thoại. Với thiết kế vô cùng nhỏ gọn, chúng ta có thể mang theo và sử dụng máy siêu âm này ở bất cứ nơi đâu. Theo dự kiến, IQ sẽ được tung ra thị trường vào năm 2018 với mức giá dưới 2.000 đô la. Phát hiện mới của các nhà khoa học Mỹ trong điều trị bệnh Parkinson. Trong một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí khoa học của Mỹ, các nhà khoa học thuộc Đại học Northwestern Mỹ đã phát hiện ra một nguyên nhân dẫn tới chết tế bào não ở bệnh nhân Parkinson và phương pháp sử dụng các chất chống oxy hóa để ngăn ngừa tổn thương tế bào não. Trên cơ sở này, Chủ tịch khoa thần kinh thuộc Đại học Northwestern đã và các đồng nghiệp thông qua nghiên cứu các tế bào não từ những bệnh nhân Parkinson đã phát hiện một phản ứng dây chuyền về rối loạn chức năng ở hai cấu trúc tế bào nói trên, nguyên nhân do sự tích tụ của một chất dẫn truyền thần kinh bị lỗi, gọi là oxy hóa. Bí ẩn thân cây dựng đứng hàng trăm năm giữa hồ sâu thứ 9 thế giới. Người dân địa phương đặt tên cho thân cây kỳ lạ này là cây ông già. Cây được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1902. Hồ Carter của Mỹ là hồ sâu thứ 9 trên thế giới, nên với chiều cao 9 mét, cây ông già không thể chạm đến đáy hồ. Chính điều bí ẩn này mà người dân địa phương đã thêu dệt nên nhiều câu chuyện huyền bí về thân cây ông già. Năm 1902, lần đầu tiên có người phát hiện thân cây ông già trên hồ Carter. Đây là hồ nước sâu thứ 9 thế giới, do đó thân cây ông già chắc chắn không thể chạm đáy hồ. Năm 1988, các nhà khoa học đã điều khiển một tàu ngầm nhỏ lặn sâu xuống hồ để tìm hiểu về thân cây ông già và những hoạt động bí ẩn của nó. Họ kết luận thân cây ông già là một mối nguy hiểm hàng hải và kéo thân cây đến neo vào đảo Wiras. Tuy nhiên, theo lời người dân kể lại, ngay khi các nhà khoa học kéo thân cây đi, bầu trời lập tức vần vũ mây đen báo hiệu một cơn bão ập đến. Ngay lập tức các nhà khoa học phải thả ông già và mây đen cũng đã biến mất sau đó. Có người tin rằng thân cây này bật ra từ một vụ lở đất trên núi lửa, giống như trường hợp những thân cây nằm trên hồ Pripyat gần núi lửa Highland sau khi được bật ra khỏi lòng đất từ vụ phun trào núi lửa năm 1980. Tuy nhiên, các thân cây thông thường sẽ chỉ nổi vài năm sau đó chìm xuống hoặc mục giữa. Còn thân cây ông già sau hàng trăm năm vẫn nổi nguyên si mà không hề bị mục hay bị sóng đánh vỡ. Để giải thích cho việc này, các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng do nước hồ quá lạnh nên thân cây được bảo quản tốt. Đồng thời, do tỷ lệ phần chìm của thân cây so với phần nổi quá cân bằng, đến nỗi thân cây không bị chìm mà vẫn dựng đứng liên tục. Hiện vẫn chưa có lời giải thích chính thức nào cho hiện tượng kỳ bí này, nhưng các du khách đến với Oregon từ lâu đã coi hồ Castor và thân cây ông già là một điểm tham quan thú vị. Họ cho rằng thân cây ông già là một nhân vật, một nhân chứng lịch sử gắn liền với hồ Castor.
Tạp chí Khoa học và Cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự hôm nay. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ. À, thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ? Số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày ấy, sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta. Thay vào đó, sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này, khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu. Truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ông ạ.
Sếp đi tập huấn số hóa về rồi ạ? Có thông tin gì hay không hả sếp?
Hôm nay họp nhiều vấn đề thiết thực quá.
Em cũng đang chờ sếp về để hóng những cái thiết thực đó đây.
Thế này nhé, theo đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% hộ dân trên cả nước sẽ được xem truyền hình số với nhiều phương thức thu xem khác nhau.
Ôi, phải chờ đến năm 2020 thì lâu quá sức nhỉ?
Không, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện từ nay cho tới đó và các địa phương sẽ theo lộ trình khác nhau. Lại đây tôi chỉ cho. Phần lộ trình số hóa đâu nhỉ? À đây rồi. Giai đoạn 1 áp dụng cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Hà Nội cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015. Riêng Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ chấm dứt analog và chuyển sang số hóa hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, sớm nhất cả nước. Hà Nội mở rộng sẽ nằm trong nhóm 2 cùng 25 tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định. Tại các tỉnh thành này thì thời gian tắt sóng analog hoàn toàn để chuyển sang số là trước 31 tháng 12 năm 2016.
Sau năm 2016 thì lộ trình số hóa sẽ đến các tỉnh nào hả sếp?
Giai đoạn 3, sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ dừng phát sau ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại 18 tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn các tỉnh ở vùng sâu, vùng cao như Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ nằm trong nhóm thực hiện số hóa cuối cùng trên cả nước. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 là hạn chuyển đổi số hóa của các địa phương này. Tới đó, tức là 100% hộ dân cả nước có thể xem được truyền hình số chất lượng chuẩn DVB-T2 đấy.
Bây giờ người người số hóa, nhà nhà số hóa, câu chuyện số hóa truyền hình còn sốt hơn cả sao Beckham đến Việt Nam đấy sếp ạ.
Chứ còn gì nữa, số hóa truyền hình gắn với lợi ích thiết thực của mỗi hộ dân, mỗi khán giả. Vừa được xem chương trình chất lượng, vừa được miễn phí thì chúng ta phải ủng hộ thôi.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách. Thông báo: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia, với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới và các nước trong khu vực. Trước nhu cầu khám chữa bệnh toàn diện, phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, Bệnh viện 108 đã triển khai khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu. Công trình bao gồm tổ hợp khám và điều trị hoàn chỉnh, kết nối hệ thống hạ tầng của bệnh viện, tạo ra khu khám bệnh và phẫu thuật hiện đại. Đến đây, bệnh nhân sẽ nhận được sự phục vụ nhanh chóng, toàn diện từ khám, tư vấn, xét nghiệm, phẫu thuật và điều trị. Đặc biệt, bệnh nhân có thể chọn bác sĩ mổ, thời gian mổ theo ý mình và hưởng những tiện ích như khách sạn 5 sao khi nào điều trị. Liên hệ: khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hotline 0971 830 166.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.